công việc bộn bề khiến tôi không có thời gian về thăm nhà. Ấy thế mà mẹ tôi chỉ cần gơi việc giường tược là lên thăm gia đình tôi. Lần nào lên, mẹ tôi cũng mang theo nhiều món quà quê và nhất định phải có vài xấp bánh tráng. Vì mẹ biết tôi mê ăn bánh tráng này lắm. Những chiếc bánh tráng được làm từ đôi bàn tay khéo léo của người dân quê tôi. Quê tôi có những cánh đồng lúa bạc ngàn triệu hạt. Đây là nguyên liệu để làm nên những chiếc bánh tráng dẻo thơm, đậm đà hương vị đồng quê. Nghe bà tôi kể, ngày xưa, người dân quê tôi sinh sống chủ yếu bằng việc đồng áng. Sau này, bà con học được thêm nghề làm bánh tráng. Lúc đầu, làm bánh tráng để dùng trong những dịp lễ Tết, làm quà biếu cho bạn bè, người thân. Nhờ làm nhiều nên bánh tráng quê tôi có hương vị thơm dẻo hơn. Chiếc bánh làm ra trắng mịn và đẹp mắt hơn. Dần dà tiếng lành đồn xa, nhiều người biết đến. Thế là quê tôi có thêm làng nghề bánh tráng. Để làm một chiếc bánh tráng ngon thì cần phải tỉ mỉ và khéo léo. Trước hết phải chọn loại gạo thơm, chắc hạt và ngon cơm. Sau đó đem ngâm nước từ 2 đến 3 ngày. Nước ngâm gạo phải là nước sạch, được lấy từ giếng hoặc là cây nước, sau đó mang đi lắn phèn. Mỗi ngày bà con phải tẻ nước gạo một lần để bột xay ra không bị chua. Bánh tráng làm ra dẻo hơn, thơm hơn. Nước muối thêm vào gạo cũng phải gia giảm vừa đủ. Nếu nhiều muối quá thì bánh làm ra sẽ bị mặn. Còn nếu không đủ muối thì bánh sẽ bị nhạt, ăn không ngon. Sau khi ngâm gạo xong thì đem đi xay thành bột. Ngày xưa bà con trong xóm xay gạo bằng cối đá. Gạo xốp và thơm được cho từng chén nhỏ vào miệng cối, thêm một chút nước rồi xoay vòng. Theo nhịp tay xoay đều, từng dòng bột trắng thơm nước mùi gạo nhẹ nhàng chảy vào thố. Hồi còn nhỏ, tôi và thằng em thường hay ngồi trên võng trước hiên nhà để xem bà xay bột. Ngày nay, để làm nhanh và đỡ tốn sức hơn, bà con xóm tôi chuyển sang xay bột bằng motor điện. Chỉ cần từ 15 đến 20 phút là đã xay xong 50 kg gạo. Bột xay ra mịn màng hơn và ít bị đông cục. Người dân quê tôi phơi bánh bằng những vỉ làm từ lá dừa. Ai trong xóm cũng biết đương vỉ lá dừa, nhưng đương khéo nhất và đẹp nhất thì không ai bằng chú Tư cuối xóm. Chú Tư năm nay đã gần 60 tuổi rồi, và chú đã biết đương vỉ từ lúc chú còn nhỏ xíu. Theo nhịp tay thoăn thoắt của chú, chỉ 5 phút là có được một chiếc vỉ phơi bánh hoàn chỉnh. Tuy làm nhanh nhưng mà vẫn đảm bảo độ bền chặt, sử dụng được lâu. Dĩ đương xong là mang ra phơi bánh tráng ngay. Lúc đầu dĩ còn màu tươi xanh, phơi dưới nắng nhiều thì chuyển sang vàng. tráng bánh là công đoạn kỳ công và đòi hỏi sự tỉ mỉ nhất. Người làm dùng một cái nồi đun nước và căng một miếng vải lên đó, sau đó múc bột đổ lên trên tấm vải và nhẹ nhàng dùng gáo dừa trải đều một lớp bột thật mỏng theo hình tròn. Dưới làn khói nghi ngút tỏa ra, dù khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi nhưng mẹ tôi vẫn không ngơi tay. Tay này nhanh nhẹn đổ bánh thì tay kia lấy trấu thêm vào. Tráng bánh đòi hỏi sự khéo léo của người làm. Dùng sức vừa phải nhưng phải nhanh nhẹn, thao tác thật đều tay thì chiếc bánh mới tròn đều. Nếu làm mạnh tay thì bánh sẽ bị rách, còn làm chậm quá thì bột sẽ bị đóng cục. Tráng bánh xong thì đậy nắp lại, khoảng 5 giây là bánh chín. Sau khi bánh chín, dùng một cây lăn có cuốn vải nhẹ nhàng lấy bánh ra và trải lên dĩa chuẩn bị đem đi phơi. Những hôm nắng to, trời khô ráo thì bánh rất nhanh khô. Cứ cách 20 phút là chú tôi lại ra sân, lấy vỉ bánh đã khô vào và đặt những vỉ bánh mới lên phơi. Những chiếc bánh tráng khô chuyển sang màu trắng đục. Trên mặt bánh là những đường họa tiết dọc ngang từ vỉ lá dừa rất đẹp mắt. Mẹ tôi nói phơi bánh ăn thua ở khâu tìm hiểu dấu hiệu của thời tiết, đoán được trời mưa hay nắng thì mới quyết định tráng bánh. Bánh không được phơi khô, để qua đêm là bị chua, xem như công sức đổ sông đổ biển. Bánh tráng phơi xong phải gỡ ra nhẹ nhàng. Tôi cũng lây quay phụ cha gỡ bánh tráng rồi đặt vào rổ. Lúc đầu tôi hay gỡ mạnh tay làm rách bánh lắm, nhưng rồi quen dần nên tôi gỡ rất nhanh. Bánh tráng là thành phần không thể thiếu trong các món ăn kết hợp nhiều loại thức ăn như thịt heo, tôm, tép và rau sống. Bánh tráng quê tôi thơm và dẻo lắm, nên khi dùng nó để cuốn bánh không bị rách và làm tăng thêm hương vị đậm đà của món ăn. Nhớ ngày xưa, cứ mỗi lần bán được lúa là mẹ tôi lại mua ít thịt, ít tép để đãi cả nhà món bánh tráng cuốn thịt heo. Thịt ba chỉ luộc, tép luộc, ăn kèm với rau sống được hái quanh nhà rồi cuốn cùng tấm bánh tráng. Rau ăn cùng bánh tráng thì nhiều vô kể, từ húng quế, húng thơm, chùm mồi, lá cách đến dưa leo, chuối chát mà không cần kiếm đâu xa, chỉ cần bước chân ra vườn là thấy. Ngoài trời mưa rả rích, ngồi trong nhà được ăn món bánh tráng cuộn thịt heo chấm nước mắm ớt thì không món gì ngon bằng. Những khoảnh khắc sum họp cùng gia đình bên mâm cơm nghèo đạm bạc, dù đi đến đâu tôi cũng không thể nào quên được. Giờ đây, cuộc sống của người dân quê tôi đã bớt khó khăn hơn nhờ việc bán bánh tráng. Nhà nhà mở rộng quy mô sản xuất, Những chiếc cối xay gạo, những chiếc nồi to làm bánh thủ công được thay thế dần bằng máy móc. Dây chuyền sản xuất hàng loạt giúp tăng năng suất bánh tráng quê tôi lên nhiều lần so với trước. Trước đây, để làm ra 100 bánh phải mất cả tiếng đồng hồ. Ngày nay với máy móc hiện đại, chỉ cần vài phút là xong. Bánh tráng quê tôi đã được đăng ký sản phẩm độc quyền, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thương hiệu được bảo hộ càng vực dậy mạnh mẽ làng nghề quê tôi. Thế là chiếc bánh tráng bình dị của quê tôi được nhiều người trong và ngoài tỉnh và kiều bào nước ngoài biết đến. Từ những hạt lúa, người dân quê tôi đã làm ra những chiếc bánh tráng tuy mộc mạc nhưng lại đậm đà hương vị. Làng nghề bánh tráng quê tôi đã tồn tại qua bao thế hệ, nuôi lớn khôn biết bao người. Với những người dân quê tôi, làm bánh tráng vừa là kế sinh nhai, vừa để giữ gìn nghề truyền thống mà ông cha để lại. Dù đã đi xa, nhưng những ký ức tuổi thơ vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Nhớ lắm vị ngọt của cá lóc nướng trui ăn kèm với bánh tráng. Nhớ những lúc quay quay phụ dì, phụ mẹ đóng gói bánh tráng. Tất cả những khoảnh khắc thiêng liêng mà bình dị ấy sẽ theo tôi suốt cuộc đời.